Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Năm 2024 đánh dấu tròn 7 thập niên những sự kiện lịch sử có tính chất bản lề, bước ngoặt liên quan lịch sử Việt Nam, đặc biệt là lịch sử Việt Nam đương đại. Và nhất là trong đó là sự kiện Hội nghị Geneva 1954 với Hiệp định Đình Chiến lập lại hòa bình ở Đông Dương, một dấu mốc nằm giữa hai cuộc chiến tranh Đông Dương, cuộc chiến Việt Nam lần thứ nhất và lần thứ hai, vốn để lại nhiều vấn đề và hệ lụy cùng bài học lịch sử, mà trong đó cuộc di cư Bắc Nam 70 năm trước giữa hai bờ của vĩ tuyến 17 cùng cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc của Việt Nam dưới thời của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là những vấn đề lớn mà có thể vẫn còn để lại nhiều tác động, hệ lụy sâu sắc cho đến ngày hôm nay. Để cùng nhau nhìn lại lịch sử, rút ra những bài học, nhận thức, hướng tới tương lai. Ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Ban Việt Ngữ tổ chức một cuộc thảo luận trong bàn tròn chuyên đề đặc biệt của tuần này của chúng tôi để qua đó các nhà nghiên cứu lịch sử, các chuyên gia Việt Nam học, các nhà chính trị học và nhà tổ chức trong lĩnh vực bảo tàng triển lãm cùng trao đổi, đào sâu một số khía cạnh vấn đề có ý nghĩa liên quan chủ đề này. Đó là 70 năm cuộc di cư Bắc Nam và cải cách ruộng đất ở Bắc Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị học giả và khách mời là giáo sư Vũ Tường, học giả thuộc Đại học Oregon, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam. Giáo sư Vũ Tường là giáo sư khoa học chính trị và là giám đốc trung tâm nghiên cứu Việt Nam. Tại đại học trên, ông đã giảng dạy tại Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Princeton, Đại học Quốc gia Singapore và Trường Cao đẳng Hải quân Hoa Kỳ. Nghiên cứu của ông tập trung vào chính trị so sánh của quá trình hình thành nhà nước, phát triển và cách mạng ở Đông và Đông Nam Á, cùng với chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa Cộng hòa và chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam và lịch sử người Mỹ gốc Việt. Ông là tác giả và đồng biên tập của nhiều sách và bài báo khoa học như là Vietnam Communist Revolution 2016, Building a Republican Nation in Vietnam 1920-1963, Republican Việt Nam 1963-1975 và Towards a Framework for Vietnamese American Studies 2023. Ông có bằng tiến sĩ chính trị học từ Đại học UC Berkeley. Tiếp theo là giáo sư Hoàng Anh Tuấn. Ông là giáo sư môn nhân văn và giáo dục tại Đại học Pepperdine University, California, Hoa Kỳ. Ông lớn lên ở Việt Nam và Hoa Kỳ, nhận bằng tiến sĩ lịch sử từ Đại học Notre Dame. Nghiên cứu của ông tập trung vào lịch sử Việt Nam thế kỷ 20 và người tị nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ, với các ấn phẩm nổi bật bao gồm nghiên cứu về Đức Mẹ Maria của Việt Nam, sự sụp đổ của Sài Gòn và trải nghiệm của người tị nạn. Ấn phẩm mới nhất của ông là The Vietnamese Diaspora trong The Cambridge History of the Vietnam War, do nhà Cambridge University Press xuất bản năm 2024. Vị khách tiếp theo là giáo sư Alex Thái Đình Võ, là nhà sử học chuyên về Việt Nam hiện đại và Đông Nam Á, tập trung vào chính trị, chiến tranh lạnh, các cuộc chiến tranh Việt Nam và lịch sử người Mỹ gốc Việt. Nghiên cứu của ông khám phá các biến đổi xã hội, văn hóa, chính trị, kinh tế ở Việt Nam, bao gồm cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, di sản chiến tranh, lịch sử người Việt ở hải ngoại. Hiện ông là phó giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm và Lưu trữ Việt Nam thuộc Đại học Texas Tech, nơi ông dẫn dắt dự án di sản chiến tranh Việt Nam và dự án lịch sử truyền miệng chiến tranh Việt Nam. Ông có bằng tiến sĩ sử học từ Đại học Cornell. Và vị khách còn lại chương trình là họa sĩ Châu Thụy. Ông là nhà sáng lập và giám đốc Viện Bảo tàng Di sản người Việt Nam tại California, Hoa Kỳ. Ông sinh ra ở Lâm Đồng, Việt Nam và đã trốn thoát cùng với hàng ngàn người Việt biên khác và định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1980. Ông tốt nghiệp Đại học Louisiana với bằng cử nhân khoa học kỹ thuật điện BS W.E. và sở hữu hai bằng sáng chế của Hoa Kỳ, lấy cảm hứng từ thư pháp Việt Nam mà ông coi là một hình thức nghệ thuật mới kết hợp biểu tượng của hình ảnh với sức mạnh của ngôn từ. Ông sử dụng thư pháp ấn tượng để truyền tải vẻ đẹp của nhân loại. Ông đã xuất bản nhiều cuốn sách và tập truyện ngắn khác bằng tiếng Việt như là Vực Xoáy và Thư Pháp Ấn Tượng. Trước tiên thì và một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình này. Xin cảm ơn quý vị khán giả của VOA tiếng Việt dành thời gian theo dõi chương trình. Và câu hỏi đầu tiên, thưa họa sĩ Châu Thụy, vì sao người Việt Nam dù ở đâu cũng được cho là cần biết và cần có những nỗ lực để gìn giữ lịch sử đó? Cụ thể thì vì sao theo ông là cần có một cái cuộc triển lãm về hai sự kiện như là cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam và di cư năm 1954, thưa ông?
Thưa, trước tiên xin chào anh Quốc Phương, kính chào quý vị khán giả và các tiến sĩ có mặt ngày hôm nay. Thì trước tiên thì cho chị muốn chia sẻ là về phương diện của Viện Bảo tàng là cái mục đích của chúng tôi là muốn gìn giữ lại cái lịch sử Việt Nam của chúng ta và cái lịch sử cận đại cùng các cái lịch sử của người tị nạn Việt Nam tại hải ngoại. Thì với cái mục đích đó chúng tôi muốn lưu bảo tồn cái lịch sử này và để cố gắng dựa trên những cái tài liệu, những hiện vật và những cái lưu truyền lại cho thế hệ bây giờ và mai sau, đồng thời cũng cung cấp những cái kho tàng lịch sử này cho bất cứ ai muốn nghiên cứu về lịch sử Việt Nam cận đại. Đồng thời, như chúng ta được biết, cho đến bây giờ là sau gần 50 năm, người Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại đã rời khỏi nước và di cư đến khắp nơi trên toàn thế giới. Thế là chúng ta muốn gìn giữ lại cái lịch sử này để hầu cho hậu thế của chúng ta tìm hiểu và biết cách trung thực về những cái tài liệu. Thì trong cái công việc của Viện Bảo tàng thì chúng tôi hiện nay đang làm việc với tất cả các cơ quan khác như là Bộ Giáo dục của Orange County, rồi nhiều cái thư viện và các viện bảo tàng chung quanh đây. Đồng thời chúng tôi đang có sự tham dự của tất cả các giáo sư sử học của các trường đại học lớn của Hoa Kỳ. Và chính vì thế mà trong cái ngày 17 và 18 tới đây, chúng tôi muốn làm một cái chương trình hợp tác với hai tổ chức để mà làm cái chương trình cải cách ruộng đất và di cư năm 54 để kỷ niệm sau 70 năm. Thì với cái mục đích đó là một trong những cái dự án của Viện Bảo tàng, vì chúng tôi hiện nay thì có 6 dự án. Ngoài những cái vấn đề mà đi thu thập những cái hiện vật, những cái tài liệu và những cái sách vở để chúng tôi gìn giữ, thì đây cũng là một cái cơ hội để chúng tôi muốn đưa những cái tài liệu mà mình đã thu thập được từ trước đến giờ để cùng chia sẻ cho tất cả những ai muốn tới California trong ngày 17 và 18 để tìm hiểu thêm về những cái tài liệu của những vị tiến sĩ đã dày công nghiên cứu để mà có thể và cũng đồng thời trong cái ngày hai cái ngày thảo luận đó, chúng tôi có những cái triển lãm về những cái hiện vật mà đồng bào đã mang đi di cư từ năm 1954 từ Bắc vào Nam. Đồng thời chúng tôi cũng có một cái kịch diễn lại một cái cảnh đấu tố, và đồng thời trong 3 tiếng đồng hồ và cái cuộc thảo luận như vậy, và sau cùng là trong 2 ngày thì có những cái buổi chiếu phim về cải cách ruộng đất và di cư năm 1954. Thành ra đây cũng là một cái chương trình đầu tiên Viện Bảo tàng muốn làm để mà như chúng tôi vừa trình bày đó, chúng tôi thu nhận được những cái tài liệu và liên lạc được với các vị giáo sư và cộng tác và hai tổ chức để mà có thể đứng ra để làm một cái chương trình này để mà có thể gửi đến cho quý vị, và mong là quý vị đến để tham dự và thưởng thức và để có thể theo dõi một cái chương trình đặc sắc và những cái tài liệu mà chúng tôi thu nhận được từ trước đến giờ. Thành ra đó là những cái nguyện vọng của chúng tôi trong 2 ngày sắp tới.
Vâng, thế vừa rồi là ý kiến của họa sĩ Châu Thụy. Tiếp theo thì chúng tôi xin dành cái phần chủ động cho các vị khách mời khác. Quý vị đã nghe ý kiến của ông Châu Thụy vừa rồi, không biết là quý vị nào có muốn có cái chia sẻ, bình luận hay bổ sung thêm hay không ạ? Không biết là quý
dạ,
nào?
Tôi cũng có thể nói trước. Vâng, tức là đầu tiên tôi cũng xin cảm ơn anh Châu Thụy là đã tạo điều kiện cho chúng tôi là Trung tâm Nghiên cứu Việt Mỹ hợp tác và để mà làm cái buổi triển lãm và cái buổi trình bày hai cái sự kiện rất là quan trọng này để cho cộng đồng Việt Nam cũng như là những người người Việt Nam ở nước Việt Nam cũng như là giới trẻ trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt được cái dịp để mà biết thêm về hai cái sự kiện rất là quan trọng này. Và cũng xin cảm ơn giáo sư Alex Thái Võ cũng như là giáo sư Tuấn Hoàng đã tham gia vào cái việc này cùng với chúng tôi để mà có thể chúng ta có thể làm được cái công việc rất là quan trọng này.
Vâng, không biết vị nào khác nữa còn muốn nói gì thêm không?
Vâng, tôi cũng có thể cộng thêm một chút xíu nữa là nếu mà nói về nếu mà nói về những cái những tưởng niệm với kỷ niệm thì dĩ nhiên là ai cũng biết phải không, là năm tới 2025 là cái năm rất là lớn đối với lại lịch sử Việt Nam phải không, tại vì năm tới là đã đúng 50 năm chấm dứt chiến tranh. Người Việt tị nạn thì dĩ nhiên là nhớ về cái việc mà Sài Gòn sụp đổ phải không, rồi đi tị nạn bên Mỹ sau này vân vân. Thì tôi chắc chắn luôn là từ giờ đến tháng đến mùa hè mùa thu năm tới sẽ có nhiều có nhiều buổi nói chuyện hoặc là có những cái triển lãm về 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 chiến tranh Việt Nam đúng không? Tại vì nửa thế kỷ là một cái thời gian rất là quan trọng để nhìn lại quá khứ. Nhưng mà tôi muốn nói thêm là theo tôi nghĩ là cái việc mà viện bảo tàng viện viện mà bạn Thụy với những người khác làm á thì nó đặc biệt phải không? Nó đặc biệt làm sao? Tại vì những tôi đoán thôi, nhưng mà tôi nghĩ là những cái triển lãm hay là những cái chuyện nói chuyện khác á, mà nhất là từ bên người Mỹ á, thì họ sẽ nhấn mạnh về về người Mỹ hơn đúng không? Về tại sao nước Mỹ tham chiến ở Việt Nam vân vân và vân vân, tại sao nước Mỹ giúp cho Việt Nam Cộng hòa. Nhưng mà cái cuộc triển lãm và các cuộc nói chuyện này là đặc biệt chứ không? Tại vì nó chú trọng hơn về cái kinh nghiệm, về cái lịch sử của người Việt Nam. Cho nên là nó có vào nó không có phải chỉ có 1954 Mỹ ủng hộ chính phủ Ngô Đình Diệm chẳng hạn. Nhưng mà nó còn có cả cải cách ruộng đất chẳng hạn phải không? Tại vì cái việc đó là cái việc rất nó ảnh hưởng rất là đậm với lại người người Việt Nam thời gian đó và sau này. Đấy thì tôi nghĩ là nó có đặc biệt là chú ý về cái đó. Rồi cái thứ nhì đó là di cư năm 54, chúng ta sẽ nói thêm chút nữa, nhưng mà đối với người Việt Nam phần cái đó rất là quan trọng, mặc dù là sự Mỹ họ cũng nhắc đến cái đó chuyện đó phải không, họ nhắc đến có cái đó, nhưng mà không có thể nào mà sâu đậm bằng khi mà những người mà nghiên cứu chuyên môn về người Việt Nam bàn luận được.
Vâng, biết là giáo sư Alex Thái Võ không muốn nói gì thêm ở cái vòng câu hỏi này không ạ?
Vâng, thì cái câu hỏi của anh đó là tại sao chúng ta lại có những cái nỗ lực cần phải làm như vậy? Tất cả chúng tôi là những cái người Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Tuy là nghiên cứu về Việt Nam, Thái là một cái người có thể là trong tất cả các anh em chúng ta là nhỏ nhất. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn đi làm những cái công việc này? Tại vì cái việc gìn giữ lịch sử là cái điều rất là quan trọng, tại vì nó là cái nền tảng về văn hóa, cũng giống như bản sắc, cũng giống như để chúng ta hiểu được cái hiện tại và cái tương lai của chúng ta, hiểu được tại sao chúng ta hiện tại đang có mặt ở trên đất nước Hoa Kỳ, hay là cái hoàn cảnh của đất nước của chúng ta tại vì sao. Hai cái sự kiện cải cách ruộng đất và di cư năm 1954-55 là hai cái sự kiện nó đã xảy ra cách đây 70 năm. Đa phần những cái người có dính líu tới những hai cái sự kiện này năm nay cũng đã ở những cái tuổi rất là lớn, 80 hay 90. Tuy nhiên, hai cái sự kiện này cũng là hai cái sự kiện mà gây tranh cãi rất là lớn trong cái lịch sử của Việt Nam. Có thể lập luận là hai cái sự kiện ngoài hai cái cuộc chiến ra, thì đây là có thể là hai cái sự kiện có tầm vóc ảnh hưởng rất là lớn đến nhiều khía cạnh, không phải là chỉ chính trị và văn hóa và kinh tế không, mà nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên trong những cái năm gần đây, 10-20 năm gần đây, thì những cái sự kiện này bởi vì vì thời gian cũng giống như về cái yếu tố chính trị, nó đã bị dần dần quên lãng và bỏ quên. Ở Việt Nam hầu như nó không được nhắc tới, không được bàn tới. Ở nước ngoài thì cái thế hệ sau, tức là thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, thì họ có cái nỗi niềm riêng, họ có những cái cuộc sống riêng, thành ra họ cũng ít quan tâm nhiều về cái lịch sử Việt Nam. Nhưng chúng tôi là những cái người làm công việc lịch sử và văn hóa, thì chúng tôi hiểu được rằng một cái điều là để hiểu được cái bản sắc, để hiểu được cái sự hiện diện của chúng ta, dù là ở Hoa Kỳ hay là ở Việt Nam, để hiểu được cái tình cảnh và hoàn cảnh của đất nước hiện tại, thì chúng ta cần phải hiểu được hai cái sự kiện này. Cái sự kiện rất là quan trọng bắt đầu với cái sự kiện là cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất là gì? Là hôm nay chúng ta là cái chủ đề chúng ta nên bàn. Và từ cái cải cách ruộng đất nó có những cái ảnh hưởng như thế nào đưa đẩy đến những cái sự kiện như là Điện Biên Phủ, rồi Hiệp định Geneva, cho đến cái gọi là di cư năm 1954, 55, tới một ảnh hưởng tới 600 cho đến 1 triệu người dân Việt Nam phải bỏ làng quê của họ để đi đi vào một cái nơi khác. Đó là một cái cuộc di tản mà là, có thể là lập luận là lớn nhất trong lịch sử Việt Nam trước năm 1975. Thì đây là những cái chủ đề lịch sử, nó không phải chỉ là lịch sử mà nó hiện tại nó vẫn còn ảnh hưởng rất sâu đậm tới cái đời sống thực trạng của con người Việt Nam. Thành ra chúng tôi nghĩ cái việc mà chúng ta làm một cái cuộc triển lãm này không phải chỉ là nhắc lại cái sự kiện này nó đã xảy ra 70 năm trước, nhưng để dùng cái sự kiện này để thấy được những cái được, những cái mất của những cái sự kiện này và cái tầm ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của chúng ta hiện tại như thế nào, thưa anh?
Vâng, thưa giáo sư Vũ Tường, những nghiên cứu mới về lịch sử Việt Nam cận đại, đặc biệt là thế kỷ 20 và chủ nghĩa cộng sản, thì gợi ý và cho thấy cái điều gì theo ông, chẳng hạn như là về chủ nghĩa cộng sản và tác động của nó đấy đến lịch sử Việt Nam, cụ thể với hai sự kiện mà các vị khách vừa rồi cũng có đề cập đấy, đó là cải cách ruộng đất và di cư năm 1954 nói riêng, và với hai cuộc chiến Đông Dương và lần thứ hai nói chung, thưa giáo sư.
Dạ, thưa anh, tôi cảm ơn giáo sư Alex Thái Võ hồi nãy nói rất hay về cái cuộc triển lãm sắp tới, và cái câu hỏi của anh thì nó liên quan trực tiếp đến cái gọi là cái cuộc cải cách ruộng đất. Thì cuộc cải cách ruộng đất đó, theo tôi đó, là về cốt lõi, về thực chất đó, nó là một cái cuộc đấu tranh giai cấp ở nông thôn, đấu tranh giữa hai giai cấp, và là giai cấp bần nông, cố nông, là những người nông dân nghèo không có đất, và giai cấp địa chủ phú nông là những người nông dân giàu và có đất. Thì là Đảng Cộng sản họ lãnh đạo cái cuộc đấu tranh đó, thì cái chúng ta phải hiểu cái cuộc đấu tranh đó thì chúng ta mới hiểu được cái chủ nghĩa cộng, vai trò của chủ nghĩa cộng sản trong cái lịch sử Việt Nam. Thì quay trở lại cái câu hỏi của anh là những cái nghiên cứu mới nhất đó về chủ nghĩa cộng sản và cái lịch sử Việt Nam cận đại đó, thì cho thấy là những người lãnh đạo cái phong trào cộng sản từ những ngày đầu như là ông Hồ Chí Minh, ông Hoàng Quốc Việt, ông Lê Duẩn, ông Trường Chinh, ông Phạm Văn Đồng, thì là những người họ mặc dù họ xuất thân từ những người yêu nước, nhưng mà dần dần thì họ tin và đi theo chủ nghĩa cộng sản. Và họ thực sự tin vào cái chủ nghĩa cộng sản như là một cái lý tưởng tốt đẹp nhất, như là một cái học thuyết đúng đắn nhất mà có thể mang con người đến hạnh phúc, mang xã hội loài, cả loài người trên cả thế giới đến hạnh phúc, và có thể giải quyết, có thể tiên đoán được cả tương lai vận mệnh của cả loài người. Thành ra họ thực sự tin vào điều đó, chứ không phải là họ chỉ là những người yêu nước đơn thuần. Và họ cũng đồng ý, họ tán đồng với cái phương pháp bạo lực, dùng bạo lực cách mạng để đạt đến cái kết quả đó. Tại vì là đạt đến cái thế giới mà không còn người bóc lột người, thì phải dùng bạo lực theo cái phương cách, theo cái phương pháp mà do chủ nghĩa cộng sản cổ võ. Thành ra họ cũng tán đồng với phương pháp đó, và họ nhận được cái sự hỗ trợ của Liên Xô, tức là Liên Xô đã cung cấp tài chính và huấn luyện những người cán bộ cộng sản đầu tiên của Việt Nam, như là Nguyễn Ái Quốc, như là Trần Phú, vân vân, để có thể đem cái cuộc cách mạng cộng sản vào Việt Nam. Thì đó là những cái mà nghiên cứu mới nhất cho thấy là tóm tắt lại, tức là họ thực sự là những người tin vào chủ nghĩa cộng sản, và họ không phải là chỉ là những người yêu nước đơn thuần như là nhiều người nghĩ. Tại vì là đối với họ đó thì là yêu nước tức là phải yêu chủ nghĩa cộng sản, phải yêu chủ nghĩa xã hội. Thì chính ông Hồ Chí Minh đã viết về cái điều đó ở trong cái quyển sách Đường Cách Mạng năm 1927. Và sau này cái thập niên 60 đó thì cái khẩu hiệu chính thức của nhà nước Cộng sản Việt Nam và cả sau này nữa là yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nước tức là yêu chủ nghĩa cộng sản. Chứ còn nếu mà không yêu chủ nghĩa xã hội, không yêu chủ nghĩa cộng sản thì không phải là yêu nước. Thành ra không phải là yêu nước bình thường, họ không phải là yêu nước bình thường, mà là yêu nước phải gắn liền với chủ nghĩa cộng sản. Đó là cái chủ nghĩa yêu nước kiểu cộng sản của họ. Và từ đó mà dẫn đến cái việc là mà đã yêu chủ nghĩa cộng sản rồi thì nghĩa là phải ủng hộ đấu tranh giai cấp. Tại vì đấu tranh giai cấp là nền tảng để mà đạt được cái mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản. Do đó là phải ủng hộ đấu tranh giai cấp và phải đưa đấu tranh giai cấp vào trong cái chính trị để có thể đạt được cái mục tiêu là của xã hội cộng sản, mà không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thế giới. Đó là cái mục tiêu của những người cộng sản Việt Nam, và họ đã tận tâm tận lực để mà có thể đạt được cái mục tiêu đó. Sau khi họ nắm chính quyền với sự hỗ trợ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, thì họ đã tận tâm tận lực để thi hành các chính sách và các chương trình theo chủ nghĩa cộng sản mà đã được áp dụng ở các nước Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em khác, như là cải cách ruộng đất, như là hợp tác hóa nông nghiệp, như là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, như là làm chủ tập thể, vân vân. Đó là tất cả những cái mà ở những nước khác đã làm, và Việt Nam, miền Bắc Việt Nam vào thời đó và sau này là cả Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã bắt chước. Mặc dù là nó dẫn đến cái kết quả như thế nào thì chúng ta có thể nói sau, nhưng mà chúng ta cũng đã biết rồi. Nhưng mà cái đó là gọi là cái mà họ đã tận tâm tận lực cố gắng với một cái lý tưởng tốt đẹp là mang đến một cái xã hội hoàn toàn không có người bóc lột người, hoàn toàn bình đẳng và tự do vân vân.
Vâng, thế tiếp theo ý kiến của giáo sư Vũ Tường ấy, thì chúng tôi lại xin dành cái phần chủ động cho các vị khách còn lại, nếu quý vị thấy có điều gì muốn bổ sung, chia sẻ thêm hoặc là thậm chí có ý kiến khác, vân vân. Chúng tôi thử mời họa sĩ Châu Thị được không ạ? Xin mời ông Châu Thị.
Dạ vâng, thì đúng như giáo sư Vũ Tường vừa chia sẻ thì như là qua những cái lịch sử bây giờ mỗi một ngày chúng ta có thể thu thập được nhiều cái tài liệu hơn. Trước giờ thì những cái sách vở chúng ta có nó tương đối là rất là ít, nhưng mà bởi vì sau khi mà có những cái nghiên cứu và những cái tài liệu mỗi một ngày chúng ta tìm thêm, thành ra những cái tài liệu đó dần dần nó được phơi bày ra, và cái nhìn về cái khía cạnh lịch sử thì chúng ta có thêm tài liệu, có thêm những cái dẫn chứng để chúng ta đưa đến nhiều cái quyết định và những con số và những cái dữ kiện. Thế nên đó là một cái điều mà Viện Bảo tàng của chúng tôi cũng rất là may mắn là được cái sự cộng tác, và chúng tôi cho đến bây giờ thì trong cái chương trình mà để thu thập những tài liệu thì chúng tôi có đến 60.000 cuốn sách và những cái tài liệu quý giá để mà có thể đưa vào trong những cái vấn đề nghiên cứu. Và chính vì vậy trong cái trường hợp mà như chúng ta vừa bàn thì đây cũng là một cái cơ hội để mà những cái tài liệu đó được từ từ được đưa ra, và qua những cái dẫn chứng, qua những cái sự nghiên cứu của các vị giáo sư như vậy thì cái tài liệu đó mỗi một ngày nó được người ta đón nhận và nó trung thực hơn. Thành ra đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm.
Vâng, không biết hai giáo sư còn lại ạ, giáo sư Hoàng Anh Tuấn và giáo sư Alex Thái Đình Võ, ai muốn phát biểu gì tiếp theo cũng bổ sung gì không ạ?
Vâng, tôi thì cái nghiên cứu của tôi thì là về người chống chống cộng sản chứ không phải là về cộng sản như là giáo sư Tường. Nhưng mà dĩ nhiên phải không, gọi là khi mà học về lịch sử cận đại Việt Nam á, thì dĩ nhiên là phải gọi là, mặc dù là nó không phải là cái nghiên cứu chính của mình dĩ nhiên là mình phải cũng phải lúc nào cũng phải đọc, đúng không, đọc với lại nói chuyện với những đồng nghiệp của mình, thì đó là một phần thứ nhất. Cái thứ nhì nữa đó là chúng ta muốn tìm hiểu về lịch sử cận đại Việt Nam thì dĩ nhiên là chúng ta không có thể nào mà nhìn một bên, không phải nhìn hai bên để mới thấy rõ ràng như thế nào. Thì theo cái lối mà nhìn của tôi á, nhấn mạnh về cái kiểu nhấn mạnh về 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 người chống cộng sản nhá, thì mình phải hỏi không, tại sao người ta chống 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 cộng sản, tại sao người ta chống Việt Minh. Do có những cái tại vì cái lúc mà chiến tranh với lại chống Pháp á, nó xảy ra vào tháng 12 năm 1946 thì rất là nhiều người không cộng sản rất là ủng hộ Việt Minh chống lại Pháp, đúng không? Tại vì nhiều người họ cũng rất là yêu nước, họ cũng, nhưng mà mặc dù là họ không có thuộc vào Đảng Cộng sản, nhưng mà sau đó một thời gian thì họ lại rời bỏ Đảng Cộng sản, không? Thì dĩ nhiên là chúng ta phải tìm hiểu tại sao từ những người như là nhạc sĩ Phạm Duy chẳng hạn, ông và vợ ông và những một vài người bên gia đình vợ họ vào việc họ vào chiến khu, phải không, ủng hộ phong trào Việt Minh chống Pháp. Nhưng mà tới cuối thập niên 40, đầu thập niên 50 là bắt đầu họ rời bỏ. Mà Phạm Duy chỉ là một trong nhiều thí dụ thôi đó. Thì cho nên là cái việc mà tìm hiểu về việc cải cách ruộng đất ha, nó dính líu không có phải chỉ về Đảng Cộng sản mà còn về những người chống cộng sản nữa. Vì cái việc đó nó làm cho dĩ nhiên là nó thiệt hại đến những người mà bị đấu tố chẳng hạn. Nhưng mà ngay cả những cái người mà không có trong vùng cộng sản, không có trong vùng Việt Minh ha, trước năm 54 rồi sau năm 54 thì dĩ nhiên là họ cũng có ảnh hưởng chứ, mặc dù là họ không có bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà dĩ nhiên là nó làm cho họ nhìn lại tại sao ngày xưa tôi lại ủng hộ Việt Minh, bây giờ tôi thái độ của tôi như thế nào. Đó, thì nhìn vào cái vấn đề này nè, tôi nghĩ là nó sẽ làm sáng tỏ thêm những cái vấn đề khác nữa, nhất là bên những người mà không cộng sản hoặc là những người chống cộng sản.
Vâng, xin mời tiếp theo giáo sư Thái nếu ông muốn có gì muốn bổ sung.
Vâng, thì cũng giống như các vị giáo sư và họa sĩ Châu Thủy có nói đó, thì cái nghiên cứu về Việt Nam, nghiên cứu về lịch sử cận đại Việt Nam trong vòng 15, 20 năm nay nó có một cái sự thay đổi rất lớn so với những cái nghiên cứu trước kia từ những cái nhà sử học trước kia. Đa phần từ phương Tây thì những cái nhà sử học từ những cái thập niên 60, 70, 80 lệ thuộc rất là nhiều vào những cái tư liệu và thông tin từ chính quyền Việt Nam ở Việt Nam, và với cái nhìn cũng đa phần là thiên tả, thành ra đa phần cái nhìn của họ nó có một cái sự tương đối thiên lệch. Trong vòng khoảng chừng 15 20 năm nay thì với nhiều cái nhà nghiên cứu trẻ có tiềm năng về văn hóa cũng giống như vốn liếng ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Việt, đã đi rất là nhiều khắp nơi trên thế giới, từ Việt Nam cho đến Pháp, cho đến Anh, cho đến Hoa Kỳ, để khai thác rất là nhiều những cái khối tư liệu mà giống như anh Châu Thủy vừa nói, từ nhiều cái trung tâm khác nhau, những cái trường đại học như là Berkeley, Cornell, Texas Tech, cũng giống như những cái thư viện quốc gia của Hoa Kỳ, thư viện quốc gia và lưu trữ ở Việt Nam, để khám phá ra nhiều cái thông tin hơn về những cái chủ đề, đặc biệt như là những cái chủ đề như cải cách ruộng đất, di cư năm 54 là những cái chủ đề mà hầu như là người ta đã từng trải qua nhưng cũng chưa có ai hệ thống hóa để hiểu rõ một cách cặn kẽ những cái sự việc này nó xảy ra như thế nào, nó xảy ra theo một cái hệ thống như thế nào. Thì dựa trên những cái nghiên cứu mới đó mà trong vòng 15-20 năm qua mà giáo sư Vũ Tường và giáo sư Tuấn Hoàng có nói đó, nó đã cho chúng ta được một cái sự hiểu biết rõ hơn, rõ nét hơn về chủ nghĩa cộng sản, về nhà nước, nhà cầm quyền Việt Nam trong cái giai đoạn sau năm 1945, khi họ trước hết là trong cái cuộc chiến đối với Pháp, thì họ thi hành cái cuộc cải cách ruộng đất với mục đích như thế nào, để làm sao để với cái tham vọng và cái sự bảo tàng cần có để làm sao củng cố cái vị trí của họ ở trên cái vùng gọi là miền Bắc Việt Nam. Rồi từ đó nó cũng đưa đẩy đến cái sự việc, những cái sự đàn áp về tôn giáo, những cái sự đàn áp về những cái đảng phái đối lập, nó đưa đẩy 1 triệu người phải bỏ nước ra đi. Điều này nó nói lên một cái điều gì? Nó nói lên cho chúng ta biết là cái sự kiện này nó cho thấy rằng, nó cho thấy cái sự thất bại của cái nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong cái việc thuyết phục và chiếm được cái lòng tin của những phần lớn của những cái dân chúng mà họ phải bị bỏ đi. Mà lát nữa chúng ta có thể nói đến cái phần mà di cư đó, thì trong cái giai đoạn mà di cư trong 300 ngày mà người dân của hai bên được có quyền để mà tái định cư ở một cái nơi khác đó, thì nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng có nhiều cái biện pháp để ngăn cản, để rào cản lại những cái số người phải bỏ nước ra đi. Điều này nó nói lên rất là nhiều về cái xã hội thời đó dưới cái thể chế này. Cho nên những cái nghiên cứu trong những năm 10-15 năm vừa qua nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những cái sai lầm, những cái sự bạo lực cũng như những cái khó khăn và đau khổ của những cái người dân Việt Nam phải chịu đựng qua cái cải cách ruộng đất, cũng giống như phải chịu đựng bỏ nước, bỏ quê đi. Có nhiều người bỏ quê đi mà tới bây giờ họ chết ở nơi xứ người mà chưa có bao giờ một lần được trở về nơi cái quê gọi là người Việt chúng ta hay gọi là chôn nhau cắt rốn. Cái điều đó là một cái sự đau đớn, rất là đau đớn, đau khổ. Nhưng tại sao họ phải bỏ đi? Thì từ đó, từ những cái nghiên cứu đó, nó cho chúng ta thấy được nhiều cái bài học mà chúng ta có thể rút ra để hiểu thêm và hiểu cái giá trị mà hiện tại chúng ta đang sống và đang có. Thưa anh.
Vâng, thưa bạn, chị đang theo dõi phần trò chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt với các cũng như các vị khách mời, đây có cả họa sĩ đây để tham gia để thảo luận chủ đề là 70 năm cuộc di cư Bắc Nam và cải cách ruộng đất ở Bắc Việt. Thưa quý vị, trong quá trình chuẩn bị chương trình này thì chúng tôi cũng có tham khảo thêm ý kiến của một số vị cũng quan tâm đến cái những sự kiện này cũng như chủ đề này ở trong nước, trong đó cũng có một số ý kiến của một số nhà nghiên cứu trẻ thì chúng tôi chỉ chia sẻ thêm các vị thôi, là xen kẽ, tức là cũng có những người họ đặt ra, họ cho rằng là cái chủ đề này là rất là đáng quan tâm và họ rất là muốn là có nhận được những cái sự chia sẻ của nghiên cứu từ Hoa Kỳ cũng như là hải ngoại để trong nước có thể là có thêm cái tư liệu để tham khảo. Và đặc biệt một số người thì họ rất là quan tâm, họ cho rằng là Việt Nam thì sau cái cuộc di cư đầu tiên tạm gọi là lần thứ nhất 54-55 như vậy, thì sau đó đến cùng 975 cũng hết sức là quan trọng, và tới nay nó vẫn dường như là vẫn còn tiếp tục cần phải được nghiên cứu. Và họ cũng nói thêm rằng là từ sau đó những câu chuyện tị nạn thì nó diễn ra rất dài, nó còn không chỉ tị nạn chiến tranh, tị nạn chính trị mà sang kinh tế, rồi bây giờ có thể là những cái hình thức mà người ta mở ngoặc kép tức là trá hình nữa, thậm chí đi du học vân vân, cho nên nó rất là thời sự chứ không phải là không. Rồi vấn đề nữa người ta nói là cái cải cách ruộng đất cũng rất là quan trọng, cần có cái những nghiên cứu thế nào đó mà muốn tiếp tục là được cái nhận được cái sự chia sẻ của các học giả từ bên ngoài, từ Hoa Kỳ, đó là xem chẳng hạn nghiên cứu ở các hình thức ngay ở miền Nam của Việt Nam ra làm sao, rồi thì ở các quốc tế nghiên cứu như thế nào. Thấy là cái câu chuyện cải cách ruộng đất như vậy thì, nhưng mà sau đó đến tận bây giờ thì người ta thấy rằng là luật pháp Việt Nam cũng còn rất nhiều những cái luật liên quan đến đất đai, đến ruộng đất vân vân, là dường như vẫn còn có rất nhiều vấn đề. Trong đó là người ta thấy là có cái việc là đất đai của người nông dân hoặc là người dân nông thôn nhiều khi là bị lấy lại, bị cưỡng chiếm vân vân. Thì dường như đấy là trước đây là người ta đưa ra những khẩu hiệu, những cái diễn ngôn để mà khi cần để mà có được cái sự ủng hộ. Nhưng mà sau đó rồi khi có chính quyền thì rất không phải chỉ là ngay thời điểm sau đó mà rất dài hạn đến tận bây giờ là dường như đất đai của người nông dân như vậy là bị lấy lại. Thì đây dường như là những vấn đề mà nó không phải là nằm trong quá khứ lịch sử mà nó vẫn còn ở đây, còn rất là thời sự. Thì đấy là vài khi chúng tôi chia sẻ thêm.
Để tôi nói thêm luôn, tại vì là anh Phương nói những cái ý rất là hay về cái này, và cũng thêm những cái vấn đề mà giáo sư Alex Thái, giáo sư Tuấn Hoàng và anh Châu Thụy có nói đến. Thì là cái cải cách ruộng đất đó, thực ra là nó không nằm trong cái lý thuyết của Marx và Engels, mà nó là trong cái chương trình vận động chính trị cách mạng của Mao, và cũng có được làm một ít ở Nga dưới thời Stalin là sau này. Thành ra là nó là mục đích của nó là nhằm vận động nông dân nghèo để ủng hộ cái chính quyền cộng sản, và thứ hai là để thiết lập cái sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền cộng sản ở các vùng nông thôn. Mà Việt Nam thì là 90% dân số là ở nông thôn, thành ra nông thôn rất là quan trọng đối với lại cái chính quyền cộng sản, và họ làm thế và họ được cái sự chỉ dẫn trực tiếp của những cán bộ Trung Quốc từ Mao của Trung Quốc gửi qua để mà giúp cho họ lên chương trình, rồi các cán bộ cải cách chính của Việt Nam cũng được qua Trung Quốc để tham quan, tại vì Trung Quốc lúc đó là họ cũng đang diễn ra cải cách ruộng đất, đối với họ cũng làm giống như vậy, và cán bộ Việt Nam được gửi qua Trung Quốc để tham quan, đi từng đoàn một qua tham quan và về bắt chước để làm giống như vậy. Thành ra nó là một cái phần trong cái cuộc vận động chính trị để mà giành được cái quyền kiểm soát ở nông thôn, để tiêu diệt những kẻ thù tiềm tàng của Đảng Cộng sản ở nông thôn, là giai cấp địa chủ, những người giàu có, mặc dù là có thể là trong giai đoạn đó họ đang theo Đảng Cộng sản, nhưng mà sau khi Đảng Cộng sản nắm được chính quyền rồi thì có thể là họ sẽ chống lại Đảng Cộng sản, vì đương nhiên là họ sẽ không có đồng ý với những chính sách như là hợp tác hóa. Thành ra là nếu giải quyết họ sớm đó thì sau này hợp tác hóa mới dễ dàng. Và đó là tại sao mà chỉ vài năm sau khi mà cải cách ruộng đất, tức là cái khẩu hiệu chính của luật của cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam là người cày có ruộng, không ạ, dân cày thì phải được ruộng chứ không phải là đi làm thuê cho địa chủ nữa. Nhưng mà chỉ vài năm sau khi cải cách ruộng đất thì người ta làm hợp tác hóa nông nghiệp, thì tất cả những cái người ruộng đất đó thì là không còn là tư nhân nữa mà là thuộc về nhà nước hết. Thì cái đó mới đúng là theo cái lý thuyết của cộng sản, của Marx và Engels, là công hữu hóa tất cả cái tư liệu sản xuất để có thể tập trung cái sức sản xuất để mà phát triển kinh tế. Thì cái bước hợp tác hóa nông nghiệp đúng là theo cái lý thuyết cộng sản, còn cái bước mà cải cách ruộng đất chỉ là một cái bước đệm để mà có thể để củng cố cái chính quyền của cộng sản mà thôi. Thì cái cải cách ruộng đất ở những nước khác đó thì nó làm rất là khác, tức là chính quyền họ cũng muốn có công bằng xã hội, họ cũng muốn là người dân có ruộng cày, họ không muốn là nhân dân, người nông dân nghèo phải đi làm thuê, bị địa chủ bóc lột. Thì họ làm sao? Họ đặt ra những cái luật là yêu cầu là những người mà có ruộng đất nhiều hơn một cái số lượng nào đó, ví dụ như là 100 hectare hay là 50 hectare, thì phải nộp lại cho chính phủ. nhưng bán lại cho chính phủ, thì chính phủ sẽ trả tiền, nhưng mà đương nhiên là chính phủ không có tiền ngay lập tức để trả, mà sẽ trả trong vòng 10 năm, trả bằng 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 công phố phiếu theo cái kiểu mà Việt Nam gọi đó, hay là quốc trái, tức là chính phủ vay nợ của cái địa chủ đó và trả lại, trả tiền cho họ trong 10 năm, mỗi năm trả một phần, để cho cuối sau 10 năm thì là họ họ lại thu lại được cái tài sản của họ, tức là không có phải là cưỡng đoạt tài sản, không có trừng trị họ về mặt nhân thân hay là gia đình, mà vẫn có được công bằng xã hội, phải không ạ? Nếu mà nó làm theo cái cách của những nước ở Nhật, ở Hàn Quốc, ở Đài Loan và ở miền Nam Việt Nam, mặc dù miền Nam Việt Nam thì làm chậm chậm hơn, nhưng mà cũng là làm như vậy, tức là cái cải cách ruộng đất bằng hòa bình, bằng bằng chính sách, và cũng đạt được cái mục tiêu là bình đẳng xã hội, nhưng mà không có đổ máu, và xã hội đều có thể an toàn, hòa bình. Trong khi là cải cách ruộng đất theo kiểu Trung Quốc Cộng sản và theo kiểu miền Bắc Việt Nam là cải cách ruộng đất thực sự là đấu tranh giai cấp, dùng bạo lực để lật đổ và giết hại giai cấp địa chủ, để tiêu diệt cái giai cấp đó, để có thể thiết lập cái quyền thống trị của giai cấp bần cố nông trong xã hội nông thôn. Thì đó là cái mục tiêu của họ, và cái đó đã tạo ra là họ chủ đích làm như vậy từ trung ương, chứ không phải là chỉ là địa phương làm sai, họ đặt ra những cái quota để xử tử ở địa chủ. Và cuối cùng là nó dẫn đến là cái sự mà giết hại oan hàng chục ngàn người, không có tội gì hết, và họ có thể họ chỉ trong mùa gặt mùa cấy thuê vài nhân viên và vài người làm công cho họ trong mùa gặt mùa cấy, nhưng họ cũng được liệt vào là giai cấp bóc lột, và sau đó là bị xử bắn, hoặc là bị giam tù đầy, hoặc là gia đình họ bị trừng trị trong nhiều nhiều thập niên. Thành ra đó là cái chính sách rất là hà khắc, và nó gây ra, và cuối cùng là nó tạo điều kiện để cho Đảng Cộng sản thu tóm được hết tất cả đất đai vào thập niên cuối thập niên 50, là họ đặt ra cái chính sách là hợp tác hóa nông nghiệp và bắt tất cả mọi người nông dân là nộp đất đai vào cho nhà nước sở hữu. Và lúc đó thì là giai cấp địa chủ, giai cấp phú nông, giai cấp trung nông đều đã bị tiêu diệt, chỉ còn có bần nông và cố nông, thành ra là họ không có chống lại cái chính sách đó, và rất dễ dàng để thu được đất đai vào trong cái hợp tác hóa. Và cuối cùng là như chúng ta thấy ngày nay là người dân vẫn bị cướp đất đai, cái quyền sử dụng. Bây giờ người dân không còn cái quyền sở hữu nữa, chỉ còn cái quyền sử dụng, mà quyền sử dụng cũng bị thường xuyên vi phạm bởi cán bộ nhà nước để làm giàu cho họ.
Vâng, cái phần bình luận vừa rồi của giáo sư Vũ Thường thì cũng tình cờ thì nó đã đi vào cái phần gọi là vòng câu hỏi thứ ba tiếp theo của chúng tôi. Thế nhưng mà trước khi chúng tôi vấn ý để hỏi giáo sư Hoàng Anh Tuấn thì chúng tôi lại đặt tiếp một câu hỏi với giáo sư Alex Thái Võ là như thế này. Thì thưa giáo sư Thái, là đã hơn 70 năm trôi qua thì câu hỏi đặt ra là vì sao cái cải cách ruộng đất ấy, thì tức là bên cạnh cái chuyện mà giáo sư Vũ Thường cũng vừa mới đề cập rồi, nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao cái cuộc cải cách ấy nó vẫn là một sự kiện theo ông là một sự kiện lịch sử quan trọng mà rất cần nghiên cứu, rất cần phải nắm rõ hiểu rõ, cũng như là cần có những cái nhắc nhở và trao đổi với những thế hệ mai sau. Thế và cụ thể thì theo ông cải cách ruộng đất ấy đã có những cái ảnh hưởng cơ bản như thế nào đấy, đến cái lịch sử và xã hội của Việt Nam nói chung thường.
Vâng, thì cũng giống như những cái gì mà giáo sư Vũ Tường vừa nói, đó là những cái yếu tố mà tại sao chúng ta cần nghiên cứu để chúng ta thấy rõ được cái mục đích của cái cải cách ruộng đất là như thế nào. Cái mục đích chính của cải cách ruộng đất giống như giáo sư Vũ Tường là không phải là chỉ là lấy đất từ một cái giai cấp rồi để chia cho những cái giai cấp kia. Tại vì nếu mà lấy đất từ một cái giai cấp để chia cho những cái giai cấp bằng cố nông thì tại làm sao 2 năm sau khi cải cách ruộng đất thì lại có cái gọi là hợp tác xã nông nghiệp để rồi gom lại hết tất cả đất vào tay của nhà nước cho đến tận cho đến ngày hôm nay mà chúng ta, anh Quốc Phương hồi nãy có đề cập, mà các bạn Việt Nam đã lên tiếng và đặt ra những cái câu hỏi này. Thì trước hết thì thay vì nói về cái khía cạnh mà giáo sư Vũ Tường vừa mới đề cập đó, thì Thái muốn nói một cái khía cạnh là để hiểu được cái chính sách cải cách ruộng đất. Tại sao nhà nước Việt Nam thi hành chính sách cải cách ruộng đất vào năm 1953 thì chúng ta cần phải gọi là bối cảnh hóa nó trong một cái cuộc diện lớn hơn, tức là một cái cuộc diện của cái cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất giữa Việt Minh và Pháp. Thì chúng ta cũng biết là cái cuộc chiến đó nó xảy ra từ năm 1946, tháng 12 năm 1946, nhưng nó kéo dài mãi cho đến đầu thập niên năm 1950 thì thực tế là bên phía Việt Minh dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nó cũng chưa có được cái thế mạnh, tại vì vào cái lúc đó thì thực tế là phía bên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chưa có được cái sự hỗ trợ từ rõ nét từ cái phía Cộng sản. Nga Xô thì Liên Xô vào cái thời đó thì cũng chưa có mấy quan tâm về Việt Nam hay là Đông Nam Á hay là Á Châu. Nhưng sau cái sự kiện vào tháng 10 năm 1949 với cái sự thành công của Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc, nó đã cho Đảng Cộng sản Việt Nam một cái mô hình cách mạng. Và nó cho Việt Nam một cái đồng minh rõ nét. Sau cái sự kiện của tháng 10 năm 1949 thì ông Hồ Chí Minh gửi liền hai người đại diện sang Trung Quốc để yêu cầu Trung Quốc viện trợ, công nhận, thừa nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và từ đó đưa người sang Việt Nam giống như giáo sư Vũ Tường vừa nói, để cố vấn cho Việt Nam cái phương cách làm sao làm cách mạng theo cái mô hình người ta hay gọi là mô hình của Mao. Thì vào năm 1950 đó thì Mao Trạch Đông và Lưu Thế Kỳ gửi một cố vấn, lãnh đạo cố vấn Trung Quốc qua tên là Lã Quý Ba hay là La Quý Ba sang Việt Nam với cái mục tiêu là cố vấn cho ông Hồ Chí Minh cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam làm sao thi hành những cái chính sách mang cái tính cách là Maoist, tức là theo cái mô hình Mao, để củng cố lại cái Đảng Cộng sản Việt Nam, củng cố lại cái vị trí của họ trong cái cuộc chiến với Pháp. Thì chính vì trong cái bối cảnh đó mà vào năm 1953 thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã thi hành cái chính sách cải cách ruộng đất với cái bước đầu tiên là cái bước giảm tô, với cái việc là đem cái người đầu tiên để ra xử tử là cái người có công với cách mạng, bà Nguyễn Thị Năm, Cát Hanh Long, là một cái người đã có công, đã từng nuôi dưỡng những cái cán bộ ở trong đảng, có hai người con đã là tham gia trong binh chủng Việt Minh vào cái thời đó, thì họ trong cái gọi là cái thí điểm cái của giảm tô đó thì họ đem bà Nguyễn Thị Năm ra để làm một cái điểm một cái điển hình, cái vụ xử điển hình. Bây giờ chúng ta lên trên mạng chúng ta tìm những cái hình về cải cách ruộng đất, thì ở trong cái số hình mà về cải cách ruộng đất thì có một cái hình của cái phiên tòa xử bà Nguyễn Thị Năm. Thì tại sao bà Nguyễn Thị Năm? Thì sau khi xử bà Nguyễn Thị Năm xong á, thì cái đặc biệt này đó, thì xưa nay trong các cái cách mình nhìn về cái này thì nhiều người nói là cụ Hồ không có liên quan gì tới cái việc mà cải cách ruộng đất nhiều, và ông cũng không có liên quan gì tới cái việc mà đưa đến cái chết của bà Nguyễn Thị Năm. Tuy nhiên trong những cái nghiên cứu sau này của những cái người giống như giáo sư Alec Holcomb hay là cá nhân tôi thì đã chứng minh được rằng là dưới cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc, mà dưới cái sự quyết định của ông Hồ Chí Minh thì ông đã quyết định xử tử bà Nguyễn Thị Năm. Và sau khi xử tử bà Nguyễn Thị Năm thì ông đã viết ra một cái bài báo trên báo Nhân Dân với cái tựa là Địa Chủ Ác Ghê, để nói lên cái tội ác của bà và nói lên một cái địa chủ như vậy đáng bị giết. Rồi sau đó thì Đảng Cộng sản đã dùng cái câu chuyện của bà Nguyễn Thị Năm để làm thành một cái gương để bắt đầu thi triển cái chính sách cải cách ruộng đất để thanh toán tất cả những cái gọi là những cái giống như giáo sư Vũ Tường vừa nói đó, những cái sự đối lập, những cái phe phái đối lập khai trừ để hết, để rồi nhà nước nắm quyền toàn quyền ở miền Bắc vào cái thời đó. Thì cái chính sách cải cách ruộng đất này nó gây ra một cái sự tai hại gì? Thì chúng ta cứ hình dung đi, sau khi năm 1956 tới năm 1957 khi nhà nước đã chấm dứt cái cuộc cải cách ruộng đất thì bắt đầu với cái chương trình gọi là sửa sai đó, thì theo cái nghiên cứu sau này đó, thì theo cái Viện Kinh tế Việt Nam đó, những cái con số này là con số từ Việt Nam đưa ra đó, thì trong cái số 26.453 người bị phân loại là địa chủ cường hào gian ác đó, thì có 77.4%, tức là 20.493 người đã bị phân loại sai. Thưa anh, cái con số rất là lớn, cái con số 77.4%. Ngược lại đó, trong cái số 172.000 người bị gán là cường hào gian ác, địa chủ hay là phú nông, những cái số này đó tổng cộng là được 172.000 người được quy là cường hào, phú nông, địa chủ đó, thì sau sửa sai đó, con số đó nó được phân loại ra là 71.66%, tức là 123.000 người đã bị quy sai. Thưa anh, đây là một cái con số khổng lồ, mà mình cứ hình dung đây là một cái nhà mà bị quy sai đó, thì mình cứ hình dung một cái nhà vào cái thời đó có khoảng chừng 5 người hay là 6 người, thì cái mức ảnh hưởng của nó nhân lên như thế nào, nó có thể ảnh hưởng đến có thể cả hàng trăm ngàn người Việt Nam vào cái giai đoạn đó. Cái này là chỉ nói về cái mức độ trực tiếp, chưa nói đến là cái cải cách ruộng đất nó có tầm ảnh hưởng đến khoảng chừng 10 triệu, trên 10 triệu người Việt Nam ở miền Bắc vào cái giai đoạn đó, và một phần của miền Trung vào cái giai đoạn đó. Thưa anh.
Vâng, chúng tôi theo dõi thấy là giáo sư Tuấn Hoàng, vâng, là có vẻ là cũng gật đầu khi mà ông giáo sư Vũ nói, Tường Vũ nói, rồi khi giáo sư Thái nói thì cũng thấy ông gật đầu, có vẻ là ông có cái điều gì muốn chia sẻ với họ. Nhưng mà tuy vậy thì chúng tôi xin chia sẻ thêm với các vị khách mời, đó là cũng trong quá trình chuẩn bị cho chương trình này đấy, thì chúng tôi cũng nghe được một số những cái ý kiến bình luận mà chia sẻ gọi là để có thể tham khảo đấy, thì mọi người nói rằng là cũng rất là mong là có được những cái tham khảo thêm từ những tư liệu nghiên cứu ở bên ngoài, ở Mỹ. Họ cũng nói thẳng là cái nghiên cứu trong một giai đoạn rất là lâu ở trong các nhà trường, đại học, trường viện Việt Nam ấy, về những chủ đề này được cho là cấm kỵ đó. Và cũng có những người đã chia sẻ chúng tôi là có sinh viên thì đã làm cái luận văn, thậm chí là chỉ là gọi là cho cái đại học tại chức thôi, nhưng mà đề cập đến vấn đề là đội rồi này nọ cái khác thì gọi là giáo sư hướng dẫn hoặc là giảng viên hướng dẫn là đã đề nghị đổi sang cái vấn đề khác ngay, vì cái này là cải cách ruộng đất vân vân này nọ là rất là sensitive, nhạy cảm, đó là như thế. Thì tuy nhiên thì mọi người rất là quan tâm rất là nhiều khía cạnh bên cạnh những ý kiến như vừa rồi mà các vị giáo sư đã nói đấy, thì người ta thấy rằng có tạm gọi là một cái tam giác, người ta thấy là nó có cái câu chuyện, tức là giữa cái vấn đề cái giai cấp, rồi đấu tranh giai cấp, như là cái hệ hình mà chính trị ban nãy, chính trị và tư tưởng mà ban nãy giáo sư Tưởng Vũ cũng đã đề cập tới, thì một cái góc của cái nữa đấy, tức là cái câu chuyện là cái vấn đề cái quan hệ đối với cái tư sản rồi địa chủ vân vân, và một góc nữa tức là bên này là quân đội rồi cán bộ cách mạng. Và người ta thấy là dường như có những câu hỏi đặt ra là rất là muốn nghe xem là các nghiên cứu ở nước ngoài đấy của các giáo sư vân vân thì nghiên cứu như thế nào rồi về cái chuyện, tức là những cái ảnh hưởng của nó mà nhiều người nói cho rằng nó băm nát xã hội ra, nó băm nát cơ tầng xã hội ra, tất cả các thứ, không chỉ ở góc độ chính trị mà nó còn cả băm nát cái vấn đề văn hóa nữa, và nó để lại những hậu quả rất lâu dài cho quốc gia và dân tộc, kể cả về mặt là tâm lý, rồi đủ các cái cạnh đạo đức nữa, vân vân, những cái cạnh khác nữa. Thì đấy là một cái ý kiến thêm. Vâng, thì không biết là giáo sư Hoàng Anh Tuấn có điều gì muốn bình luận hay là bổ sung gì thêm ở trong cái vòng câu hỏi này không ạ?
Ok, tôi muốn nói thêm thôi là những gì mà giáo sư Tường và Alex Thái có nói á, thì nó cũng liên quan đến một cái vấn đề bự hơn, lớn hơn, đó không, là vấn đề tự do. Có nghĩa là người Việt Nam nghĩ gì về cái chữ tự do và độc lập nữa không? Tại vì cái thời mà gọi là dĩ nhiên là dưới thời Pháp thuộc thì dĩ nhiên là cái vấn đề độc lập nó lớn lắm. Nhưng mà kế với độc lập á, cái chữ tự do đó cũng rất là quan trọng. Thì tôi muốn chỉ có bạn muốn gợi ý thôi, khán giả nghe chương trình này hoặc là những người mà có gọi là suy nghĩ về cái vấn đề này á, thì ngoài những cái chi tiết mà giáo sư Thái và giáo sư Tường có nói ra, rồi cũng như là gọi là như là anh Châu Thụy hồi nãy nói về triển lãm á, thì khi mà chúng ta đi coi triển lãm hoặc là chúng ta tham dự một cuộc nói chuyện gì á, thì chúng ta cũng nên nghĩ về những cái chi tiết này, về cái chữ tự do, không? Tại vì mình phải hỏi là cái thời thập niên 40, thời thập niên 50 á, người Việt Nam khi mà họ nghĩ đến chữ độc lập có nghĩa là gì và khi mà họ nghĩ đến chữ tự do có nghĩa là gì, thì tôi đoán thôi là nếu mà lúc đó có thống kê á, thì chắc là độc lập á, thì có nhiều người người ta sẽ đồng ý à, độc lập là như vậy không? Nhưng mà tự do á, mình chưa biết nha. Tại vì đối với Đảng Cộng sản, cái chữ tự do với họ á, thì phải không? Hồ Chí Minh nói là không có gì quý hơn độc lập tự do. Gọi là ai cũng biết là người Cộng sản cũng nghĩ đến cái chuyện tự do. Nhưng mà làm sao mà có thể tự do đến sau này đó? Đó là một cái vấn đề mà rất là lớn không? Thì chúng ta có thể nhìn vào cái chuyện mà cái cắt ruộng đất cũng như những cái chuyện khác không? Chứ cái này là một màu thôi, nhưng mà cái này là cái đề tài bây giờ chúng ta đang nói để hiểu cái là đối với Đảng Cộng sản lúc đó thì họ nhìn như thế nào về cái chuyện độc lập, về cái chuyện tự do. Rồi cuối cùng á, là nó dĩ nhiên nó đến cái chuyện lập quốc phải không? Không, tại vì dù sao đi nữa chúng ta thấy rõ ràng luôn là miền Bắc và miền Nam hai miền đều có cái lập quốc khác nhau chứ không có hẳn là giống nhau, mặc dù là cả hai đều muốn độc lập, cả hai đều muốn tự do.
Thế còn về phía mình thì không biết là họa sĩ có cái điều gì chia sẻ thêm hay không, nhất là qua những quan sát ông rồi thì những cái tư liệu mà có thể là cái bảo tàng hay là triển lãm ông chuẩn bị thì có cái gì mà ông có thể chia sẻ thêm mà nó phù hợp và liên quan tới cái vòng câu hỏi này không ạ? Xin mời ông.
Dạ vâng, thì như chú thì có nói ngay từ lúc đầu đó là cái chương trình này chúng tôi đã chuẩn bị rất là lâu, và qua những cái hiện vật chúng tôi nhận được và những cái tài liệu chúng tôi nhận được thì chúng tôi rất là mong là quý vị có dịp tham dự vào cái chương trình vào ngày 17-18, dù là ở địa phương hay là quý vị có thể vào trong Internet để có thể tham gia được chương trình. Bởi vì như chúng ta được biết, những cái tài liệu như chúng ta vừa được nghe các vị giáo sư đã trình bày thì đó là chỉ là một phần thôi. Còn nếu mà quý vị đến được ngày hôm đó thì những cái tài liệu chúng tôi trưng bày và triển lãm trong những ngày đó thì quý vị có thể tận mắt được thấy những cái hiện vật rất là quý. Nói về cải cách ruộng đất thì chúng ta không có nhiều tài liệu, nhưng mà những cái tài liệu của các vị giáo sư đã nghiên cứu và chúng tôi sẽ trình bày trong ngày hôm đó. Đồng thời về di cư năm 1954 thì chúng tôi có được rất là nhiều những cái hiện vật mà chính những người đồng bào khi mà di cư từ Bắc vào Nam thì mang theo. Thành ra đó là những cái mà cho chúng ta thấy là dù bây giờ đã 70 năm, họ vẫn gìn giữ những cái báu vật như vậy để luôn luôn nhắc nhở đến họ là những người đã một lần phải bỏ nước ra đi, và rồi năm 1975 lại một lần nữa đưa từ miền Nam Việt Nam sang các nước tự do. Thì đó là những cái mà cho chúng ta thấy rằng cái lịch sử luôn luôn được dựa trên những tài liệu và những cái hiện vật người ta mang theo. Thì tiện đây thì chúng tôi cũng trình bày thêm là viện bảo tàng chúng tôi hiện nay đã có trên cả 3.000 những cái hiện vật mà thu nhận được. Thành ra mỗi một cái hiện vật nó đều nói lên những cái câu chuyện tại sao họ gìn giữ nó cho đến ngày hôm nay. Thành ra trở lại thì lịch sử luôn luôn dựa theo những tài liệu và những cái hiện vật để nó là những cái câu chuyện cho những cái thế hệ bây giờ và những thế hệ mai sau được thấy và nghiên cứu và tận mắt nhìn thấy những cái hiện vật như vậy. Nói lên cái con đường tự do giống như tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn vừa nói, nghĩa là cho dù chúng ta có đi đâu, những cái gì quý báu trong cuộc đời của họ, họ vẫn mang theo như vậy. Thành ra đó là một trong những cái chương trình của Viện Bảo tàng là chúng tôi muốn gìn giữ lại tất cả những hiện vật, những cái tài liệu như vậy. Nó luôn luôn là những cái gì cho chúng ta và cho con cháu của chúng ta sau này nhìn vào đó, đọc qua những tài liệu để hiểu biết thêm về lịch sử và tri ân những người đã cố gắng, đã hy sinh đi từ Bắc vào Nam và rồi chỉ vì hai chữ tự do tiếp tục ra đi sau 1975. Trở lại thì có lẽ chính vì cái cuộc di cư 54 để rồi những cái sự khiếp sợ của cái cải cách ruộng đất để rồi năm 1975 một lần nữa cả mấy triệu người lại lần lượt bỏ nước ra đi. Thành ra đó là một cái tầm quan trọng của cái cải cách ruộng đất mà chế độ Cộng sản họ đã áp dụng để rồi cho đến bây giờ. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn thấy là những người ưa chuộng tự do vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi. Thì đó là cái câu hỏi mà chúng ta thấy là cái cải cách ruộng đất và cái chế độ Cộng sản nó đã làm như thế nào để cho đến bây giờ người dân Việt Nam của chúng ta vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi vì hai chữ tự do. Thưa anh.
Xin Ta đi tiếp vào cái vòng câu hỏi tiếp theo đấy. Thì mà chúng tôi sẽ xin đặt tôi với câu hỏi với giáo sư Hoàng Anh Tuấn đấy. Thì chúng tôi lại xin phép chia sẻ thêm với các vị khách mời ở đây cũng như quý vị theo dõi chương trình. Đó là trong lúc chuẩn bị chương trình thì chúng tôi cũng nhận được thêm một số những ý kiến khác nữa của quý vị mà từ trong nước. Đây rất là đặc biệt là trong nhóm cứu trẻ thôi, nhưng mà chia sẻ trên góc độ riêng. Họ nói rằng là họ chưa rõ đến tận bây giờ câu hỏi đặt ra với chính họ, họ cũng chưa hiểu hết được quy mô vấn đề. Đó là không rõ là bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam hay là những người thầy của họ, họ muốn đặt ra cái vấn đề gì, muốn đạt cái gì, nhưng mà chỉ thấy rằng là có thể là họ đạt được một số mục đích, mục tiêu nào đó về mặt quyền lực, về mặt chính trị, thậm chí là cái quyền lực liên khối nữa, ngoài của cái Bắc Việt nữa, liên khối nữa hay như thế nào đó không biết, nhưng mà riêng về mặt là xã hội, là quan hệ xã hội, rồi gia đình, cộng đồng, truyền thống là thấy là để lại rất nhiều hậu quả. Đấy, thì là con cháu chửi cha, rồi vợ mắng chồng, rồi cháu chửi ông, đủ các thứ này nọ. Rồi thì ngay trong lòng những người chiến sĩ đang được cho là đi đánh giặc Pháp, nhưng trong lòng không yên, ở nhà tối rồi các cán bộ này nọ cái khác thì xử rất là nói cái khác. Và sau đó rồi thì nhìn mặt nhau, người ta nói là khi đấy, những ý kiến này họ nói là đấy là sau này khi mà sửa sai nhìn mặt nhau rất sượng, rất đau khổ. Đến về sau này là xã hội và đến tận làng xã, cộng đồng thì nhiều người họ nói đây là để lại di chứng rất là nhiều đấy. Và chưa bao giờ thấy là cái văn hóa, cái đạo đức trong xã hội Việt Nam sau những cái sự cố, những cái cải cách ruộng đất như thế mà nó bị tổn thương đến trầm trọng như thế. Đó thì đấy là một vài cái ý kiến bình luận thêm. Thưa giáo sư Hoàng Anh Tuấn, năm nay thì như giáo sư và các vị khách mời cũng như các vị quý vị khán thính giả theo dõi chương trình đã biết là đánh dấu tròn 70 năm của nhiều những sự kiến lớn trong cái lịch sử Việt Nam, đặc biệt là lịch sử đương đại rồi gần đây. Cụ thể trong đó là cái sự kiện Điện Biên Phủ, rồi thì Hiệp định Geneva. Vậy thì có một câu đặt ra là vì sao một cuộc di cư năm 1954, năm 1955 đấy có thể là một sự kiện lịch sử mà vẫn rất là đáng được chú ý, cần được tiếp tục nghiên cứu đào sâu để mà có thể tiếp tục trao đổi rồi trao truyền những nhận thức, những cái học hỏi đấy, rút ra những bài học cho và với những thế hệ mai sau. Và cụ thể cuộc di cư ấy theo giáo sư đấy thì đã có những cái ảnh hưởng căn bản then chốt như thế nào đến lịch sử và xã hội Việt Nam nói chung, thưa ông?
Vâng. Câu hỏi thì dĩ là có nhiều lối để trả lời lắm ha, nhưng mà tôi bắt đầu là bằng hiện tại nhé, thì chẳng hạn như là tại sao có một số thế hệ thứ hai ở bên bên nước ngoài, chẳng hạn như là có thể là con của hai người Việt Nam sinh ở bên Mỹ, lớn lên ở đây, đi học ở đây, rồi cái lúc mà khoảng cỡ 20 mấy tuổi đó họ về Việt Nam chơi, họ muốn kiếm quê ngày xưa của ông bà họ nữa không? Thì có thể là họ, mặc dù là bố mẹ của họ có thể lớn lên ở trong miền Nam, nhưng mà ông bà thì từ ngoài Bắc di cư năm 54, 55. Gọi là họ đi kiếm, họ đi về chẳng hạn như là Hà Nội hoặc là Hải Phòng hay là Hải Dương hay là cái gì đó. Họ kiếm cái quê tổ của họ để nhìn được, đúng không? Tôi muốn đưa thí dụ như vậy, có nghĩa là cái lịch sử như đối với mình nhiều khi nó xa xưa lắm, nhưng mà đối với những cái người trẻ đó thì khi mà họ tò mò á, cái đó nó quan trọng lắm, đúng không? Nó quan trọng với họ, tại vì ai cũng muốn biết là mình nguồn như thế nào, mặc dù là mình có thể mình biết một số rồi, nhưng mà mình muốn biết xa xưa nữa. Thì đấy, thì tôi nghĩ là thứ nhất là đối với người Mỹ gốc Việt đi, nếu mà nói ở bên Mỹ đi, nước ngoài thì dĩ nhiên là cái đó nó quan trọng về cái sự mà tò mò có thể của họ ha. Rồi còn chẳng hạn như là với những giới học sinh trẻ ở trong Việt Nam á, thì có thể tìm hiểu về di cư năm 54 á, có thể giúp cho các em biết thêm được á, là tại sao người gốc Bắc ở nhiều nơi, đúng không? Tại vì ngay cả Việt Nam, theo tôi hiểu là người ta còn gọi là tôi là gốc Bắc 54 hay là tôi gốc Bắc 75, gọi là còn chia, đúng không? Thì dĩ nhiên là mình phải nghĩ đến những cái giai đoạn, một cái giai đoạn nó có khác nhau, chứ nó không có giống nhau, mặc dù là có liên quan với nhau. Đó, thì thứ nhất tôi nghĩ là như vậy. Thứ nhì á, thì là cái vấn đề mà nghiên cứu về di cư năm 54, 55 á, dĩ nhiên là nó ảnh hưởng rất là lớn, đúng không? Tại vì tôi thực ra tôi cũng nghiên cứu về công giáo, thì cái này rất là rõ, càng ngày càng rõ, càng ngày các giáo sư, các những người nghiên cứu ở bên nước ngoài cũng như ở bên Việt Nam, họ Việt Nam thì cũng hơi ít thôi, tại vì ít người mà được có thể vào trong khu ngân khố kiếm được những tài liệu xưa. Nhưng mà tôi biết cũng có một vài vị trong Hàn Lâm Việt Nam có nghiên cứu về cái đó, mặc dù nó giới hạn. Thì chẳng hạn như là họ kiếm được tài liệu chẳng hạn về một cái địa phận miền Bắc sau năm 54 á, tại vì trong năm 54, năm 55 nhiều người vô trong Nam quá, kể cả linh mục nhé, không phải giáo dân mà kể cả linh mục, kể cả các nam nữ tu sĩ, cho nên là cái giáo phận nó mất đi cái con số rất là lớn. Mà vì vậy cho nên là chính quyền Việt Nam ở ngoài Bắc, Đảng Cộng sản á, họ dễ, đúng không? Tại vì họ dễ làm khó dễ hơn. Mà thực ra nha, cái vấn đề mà cái này thì hơi nhắc thôi, chứ tại vì tôi cũng chưa có rõ về cái chuyện này lắm. Nhưng mà khi mà cái cải đất cũng đốc á, một số người Công giáo cũng bị ảnh hưởng trực tiếp luôn. Tại vì đất đai của giáo hội, đúng không? Gọi là đất đai của giáo hội, thì dĩ nhiên là chính quyền cũng không phải chỉ có chủ điền hay là những người mà địa chủ, mà ngay cả của tôn giáo cũng bị ảnh hưởng. Công giáo là một, Phật giáo nữa. Thì tôi muốn khuyến khích các em, chẳng hạn như ở Việt Nam muốn tò mò cái chuyện này nào, thì bây giờ trên mạng có thể mình tự kiếm, không mà, mặc dù là Phương Ngô có nói hồi nãy là cái vấn đề là vấn đề nhạy cảm, sensitive, cho nên là nhiều khi cũng khó, không rồi tùy theo cái thời đại của Đảng như thế nào, có thể là họ có thể cởi mở hơn một chút để cho những người mà trong Hàn Lâm có thể nghiên cứu dễ dàng hơn về những cái chuyện mà đen tối như cái chuyện này. Hoặc là, nhưng mà ngược lại cũng có thể, phải không? Có thể đến triều đại họ khó khăn hơn. Họ cấm những cái chuyện đó, họ có thể là ra những cái chính sách làm khó dễ về cái chuyện nghiên cứu. Cho nên là tôi muốn tôi muốn khuyến khích các em á, tại vì nếu mà nhất là những em mà có thể đọc tiếng Anh được, không bây giờ cũng nhiều rồi tài liệu trên có người ta làm, nhưng mà ngay cả tiếng Việt cũng vậy, cũng có một số người ta dịch ra những cái tài liệu, những cái nghiên cứu về cái thời đại đó từ tiếng Anh ra tiếng Việt á. Cho nên là tôi nghĩ là cái chuyện này nó sẽ giúp cho các em ở bên Mỹ hoặc là ở bên châu Âu hoặc là ở bên Việt Nam á, biết được tại sao mà nó dẫn đến cái tình trạng người này ở người Bắc, người gốc Bắc, nhưng mà ở nhiều nơi lắm. đó là một cái gọi là một cái căn bản.
Vâng, không biết là giáo sư Vũ Tường có muốn bổ sung hay là bình luận thêm không ạ? Xin mời ông.
Dạ vâng, tôi cũng thêm vào những cái gì mà anh Tuấn mới nói đó, tức là có những cái điều mà chúng ta chưa có hiểu rõ về cái cuộc di cư này, và đặc biệt là trong những cái tài liệu nghiên cứu đó thì là của các học giả mà cái thế hệ trước đó, mà có vẻ thiên tài như là anh Alex Thái nói đó, thì là họ nhấn mạnh cái yếu tố là dân chúng mà đi đông như vậy đó là vì do ảnh hưởng của các cha, của các lãnh đạo tôn giáo, đạo Công giáo. Và một khi mà họ nói ra thì thường thường là giáo dân họ nghe theo, thì đó là cái và một cái yếu tố thứ hai mà họ nói là dẫn đến cái việc di cư là những cái tuyên truyền của cái chính phủ Bảo Đại, và do tình báo của Mỹ, họ như là tướng Edward Lansdale đó là tìm cách để mà tuyên truyền về cái xấu về chính phủ Hồ Chí Minh, dẫn đến cái việc mà những cái cộng đồng Công giáo hay là những cái người cộng đồng bình thường khác không phải Công giáo mà họ bỏ đi vào Nam. Thì đó là cái những cái học giả mà cái thế hệ trước thì họ hay lập luận như vậy. Nhưng mà những học giả thế hệ mới đó thì họ cho thấy là thực ra là có rất nhiều cái vấn đề giữa Công giáo và những người dân Công giáo, chứ không nhất thiết là phải là lãnh đạo tinh thần trong Công giáo đối với lại những người dân, đối với lại cộng sản, với cái chế độ chính quyền cộng sản, và đó là cái lý do mà họ ra đi, và cuộc cải cách ruộng đất là một trong những cái lý do đó. Thì chúng ta thấy là sau này là sau khi mà đã vào trong Nam rồi đó, thì là còn một cái vấn đề nữa là cái số người, cái số lượng lớn, rất lớn cái người của miền Bắc vào trong miền Nam, lúc đó là gần 10% dân số, thì họ làm thay đổi cái xã hội miền Nam về rất nhiều khía cạnh như anh Tuấn cũng có nói, thì mình cũng chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm là thay đổi như thế nào về cái việc mà hội nhập văn hóa hay là xung đột văn hóa hay là về những vấn đề mà để sau này có cái việc mà những người những cái giới tu sĩ Phật giáo thì họ rất là bất bình với việc là chính sách của ông Ngô Đình Diệm là thiên vị công giáo. Thì một phần cái vấn đề là bắt nguồn từ cái số người lượng người công giáo di dân lớn vào trong miền Nam, và ông Ngô Đình Diệm phải có những cái chính sách đặc biệt để mà tái định cư họ đến cái vùng công giáo và cho họ những cái chính sách đặc biệt nào đó mà người Phật giáo họ nghĩ là thiên vị. Và thiên vị hay không thì chúng ta cần phải phải nghiên cứu thêm để biết rõ. Nhưng mà đó dẫn đến cuối cùng là dẫn đến cái cuộc đảo chính năm 1963 và sự lật đổ của đệ nhất Cộng Hòa, thưa anh.
Vâng, thế còn thưa họa sĩ, không biết là họa sĩ Châu Thụy có muốn gì bình luận chia sẻ thêm hay không, nhất là từ những gì mà ông quan sát được, những cái tư liệu của mình người qua những cái bảo tàng, công tác bảo tàng hay là triển lãm chưa?
Dạ vâng, thì đúng như vậy. Qua những trong suốt cái thời gian qua thì chúng tôi cũng thu nhận được tất cả những sách vở, ngay cả những sách viết sau này ở trong nước nói về cải cách ruộng đất. Thành ra đó là một trong những cái bộ sưu tập của Viện Bảo tàng cố gắng để mà có được những tài liệu của cả hai bên, và nhất là sau này của những người bạn trẻ, các vị tiến sĩ trẻ sau này thì nghiên cứu. Và cái lợi thế của các vị tiến sĩ trẻ ở bên ngoại quốc là biết đọc những tài liệu của bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Thành ra đó là một trong những cái tài liệu mà chúng tôi thu nhận được, thì nó làm giàu thêm cái kho dữ liệu của Viện Bảo tàng. Thành ra chúng tôi hy vọng là chúng tôi tiếp tục đón nhận được những cái tài liệu sau này nữa để chúng ta có được càng nhiều tài liệu càng tốt, thưa anh.
Vâng, còn biết là giáo sư Thái có muốn có gì bổ sung chia sẻ thêm hay không ạ?
Vâng, thì cũng giống như các giáo sư vừa có nói, nó có nhiều cái chủ đề liên quan tới hai cái sự kiện này, và đặc biệt cái sự kiện di cư năm 1954 mà cho đến bây giờ thì sự thật cái nghiên cứu về nó cũng còn khá hạn hẹp. Nói trên đầu ngón tay thì cũng chỉ có vài học giả trên thế giới đang nghiên cứu về cái chủ đề. Và hồi nãy anh Quốc Phương có nói về cái vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam, và các bạn ở Việt Nam có đặt ra cái vấn đề là nó là cải cách ruộng đất và di cư 54 là hai cái chủ đề khó nghiên cứu. Nhưng có một cái điều Thái cũng muốn tiếng Anh gọi là encourage, encourage tiếng Việt gọi là
khuyến khích,
động khuyến khích và động viên các bạn ở Việt Nam. Một điều các bạn ở Việt Nam có mà chúng tôi, những người đang ở nước ngoài không có, là các bạn đang có cái môi trường nghiên cứu nó có đó, chứ không phải là không có. Có nhiều hình thức để chúng ta có thể tiếp cận những cái sự kiện này, hai cái sự kiện này. Chúng ta có thể tiếp cận văn bản vào trong các những cái call lưu trữ thư viện, hay là các cái nguồn tư liệu sách quý, sách cũ của thời xưa họ viết về hai cái sự kiện này, từ cải cách ruộng đất cho đến di cư năm 1954. Là một cái người nghiên cứu về hai cái chủ đề này thì chúng tôi biết là có những cái số tư liệu này nó có hiện hữu ở ngay trong Việt Nam, và quý vị có thể tìm. Ngoài ra thì nhân chứng sống là những cái yếu tố quan trọng. Những cái người mà liên quan tới hai cái sự kiện này năm nay họ ở cái tuổi 70, 80 và 90, thời gian với họ và trí ức cũng không còn nhiều, thì quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để tiếp cận họ, để nghe, lắng nghe lại những cái câu chuyện họ kể lại. Vì những cái câu chuyện họ kể lại nó nói lên được những cái điều mà hồi nãy giờ chúng tôi đã nói. Có thể nó không phải là văn bản chính gốc từ nhà nước, hay là từ của một ông Hồ Chí Minh hay ông Trường Chinh hay ông gì, nhưng nó là văn bản chính nói từ cái khía cạnh của những người đã được trải nghiệm qua cái cải cách ruộng đất, hay là trải nghiệm qua cái di cư năm 1954. Anh Quốc Phương hồi nãy nói về cái vấn đề cải cách ruộng đất nó ảnh hưởng sao tính cái xã hội con người với con người như thế nào, thì chính bản thân Thái khi xưa khi nghiên cứu về cải cách ruộng đất đó, thì đã từng đi đến tất cả những cái làng xã để nói chuyện các cụ thời xưa, và có nhiều cụ cũng nói giống như anh Quốc Phương nói, do cái cải cách ruộng đất mà bây giờ giữa con người với con người ở trong một cái làng xã ở sát nhau, cái bờ rào sát nhau không, nhưng mà họ nhìn mặt không có thể, họ có thể nhìn mặt và nhìn nhau, nhưng họ không có thể đồng lòng, họ không còn tin tưởng nhau nữa. Cái cải cách ruộng đất nó tai hại tới cái mức là nó làm cho con người với nhau không còn được cái lòng tin ở nhau. Con người ngay trong cái bản trong cái gia đình của một con người, khi khi con phải ép bị ép để tố cha mẹ mình, hoặc là anh chị em phải tố nhau, trong cái hoàn cảnh như vậy thì làm sao con người phải có thể đối diện lại với nhau, dù là có sửa sai hay không sửa sai. Về cái sự kiện như là di cư năm 1954, nó có nhiều yếu tố mà chúng ta, nhiều chủ đề mà chúng ta có thể nghiên cứu, như chủ đề mà hồi nãy giáo sư Tường Vũ nói về cái cảnh cái biến động về dân số, 1 triệu người di tản để đi đến một nơi khác thì nó đã ảnh hưởng như thế nào, và nó ảnh hưởng cái nơi họ họ đến lập nghiệp, rồi ngược lại thì một triệu người đó khi họ bỏ cái nơi, cái vùng mà họ bỏ đó thì nó lại ảnh hưởng như thế nào ở cái nơi mà họ bỏ lại. Những cái gì họ bỏ lại không phải chỉ là đất đai, nhà cửa, mà còn đôi khi lại vợ con. Có nhiều gia đình mà người chồng bỏ vào Nam, người vợ vẫn còn ở ngoài để với những cái người con, hay ngược lại, hay là những người anh, người em. Cuộc sống sau năm 1954 nó chia ra những cái hoàn cảnh như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào về mặt tâm lý của cái khía cạnh tâm lý, là cái khía cạnh mà hầu như chúng ta không nhắc tới. Và khi chúng ta nghiên cứu về cái khía cạnh tâm lý này thì nó có một cái khía cạnh mà chúng ta có thể gọi là nghiên cứu so sánh với cái cuộc gọi là di cư của những cái người Việt Nam phải bỏ nước ra đi sau năm 1975, nó có những cái sự khác biệt như thế nào. Đó là những cái yếu tố. Còn những cái yếu tố về chính trị hay là xung đột trong xã hội, giống như giáo sư Tường Vũ và giáo sư Tuấn Hoàng, giống như anh Châu Thủy đã nói đó, thì đó là những cái khía cạnh mà Thái nghĩ ngoài những cái người ở nước ngoài như chúng tôi đang làm và đã và sẽ làm, thì quý vị ở trong nước Thái nghĩ có thể tiếp cận ở nhiều nơi. Những người ở trong Sài Gòn thì có thể tiếp cận những cái vùng mà những cái người Bắc 54 họ vào họ ở rất là nhiều, như là Đồng Nai, hay là vùng gọi là vùng Ông Tạ ở trong trong Sài Gòn, hay là vùng Cái Sắn ở dưới miền Tây, thì quý vị có thể đến đó, vì những cái nơi đó không phải tất cả là đều bỏ ra nước ngoài hết. Bây giờ ở những cái vùng đó thì vẫn còn những cái người Bắc năm 1954, thì họ còn có thể kể lại những câu chuyện, cái câu chuyện về bỏ quê đi, cái câu chuyện gia nhập đến một cái nơi khác, cái câu chuyện hậu chiến tranh nó như thế nào. Đây là những cái câu chuyện mà quý vị có thể nghiên cứu, và từ đó qua cái nghiên cứu của quý vị thì nó có thể làm sáng tỏ thêm về một cái giai đoạn lịch sử mà chúng ta đều có thể học hỏi được.
Vâng, thế và thì chúng ta bước vào cái cuối và của chương trình, và trước khi kết thúc chương trình đấy thì nếu như quý vị ở đây và có muốn có một điều gì muốn nói thêm, muốn bổ sung thêm nữa để trước khi khép lại cái chương trình của chúng ta đây đấy, thì xin quý vị có thể chia sẻ. Nhưng mà nhân tiện đây thì là chúng tôi cũng chia sẻ thêm quý vị, tức là cũng có ý kiến ở trong nước đấy, họ rất là mong muốn là có những nghiên cứu so sánh, vừa rồi là qua các kiến trước của các vị giáo sư học giả đấy, rồi ý kiến của giáo sư Thái vừa rồi cũng có đề cập ít nhiều, và giáo sư Tường Vũ rồi giáo sư Tuấn Hoàng cũng vậy đó. Thì chẳng hạn như là người ta cũng muốn là có những nghiên cứu so sánh giữa cái hai chiều, tức là cái chuyện là cái di cư Bắc vào Nam và cái chuyện tập kết Nam ra Bắc là như thế nào, và nếu như trong nước và hải ngoại có được cái điều kiện phối hợp với nhau nghiên cứu đấy, thì có thể, nhất là bây giờ chạy đua với thời gian, nhân chứng rồi thì tư liệu vân vân, nếu mà có được thì cũng rất là rất quý. Thì đấy là một cái mong mỏi mà chúng tôi nghe được từ trong nước đấy, là như thế. Thế thì ngoài ra đấy thì không biết là quý vị có thấy về hướng về tương lai, thì không biết là quý vị thấy có cái điều gì, có cái dự kiến dự án gì mà quý vị có thể chia sẻ được là sẽ làm đấy, liên quan tới những vấn đề nghiên cứu như thế này, thì chúng tôi xin mời trước hết là giáo sư Tưởng Vũ, xin mời ông.
Vâng, cảm ơn anh Quốc Phương một lần nữa, và cảm ơn khán giả của đài VOA cũng như là các đồng nghiệp của tôi, anh Châu Thụy, anh Tuấn và anh Alex Thái. Và tôi mong là sẽ gặp được quý vị trong cái buổi triển lãm và cái buổi nói chuyện của chúng tôi, và được cái sự ủng hộ của quý vị. Và qua những cái câu hỏi quý vị thì là chúng tôi thấy là rất là có rất nhiều vấn đề mà chúng ta không biết, tại vì là cái điều kiện lịch sử nó cũng khó khăn, và mặc dù là 50 năm đã trải qua nhưng mà chúng ta vẫn chưa có biết rõ về rất nhiều sự kiện, về cuộc di cư, về cải cách ruộng đất, Và quý vị nào nói đến cái vấn đề mà so sánh giữa cuộc di cư và cái vấn đề ở những người tập kết, thì cái đó thì là chúng ta cũng rất cần là nghiên cứu. Với những người tập kết thì hoàn cảnh họ cũng bị chia cắt gia đình như vậy, và họ cũng muốn là có cái điều kiện để được trở lại gặp gia đình, thành ra cũng có rất là cái bi kịch rất là đáng đáng buồn, đáng 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 chú ý. Và ở Việt Nam thì là cũng có những cái nỗ lực để mà thu thập những cái tài liệu và viết ra những cái tài liệu về cái việc tập kết đó. Và chúng tôi mong là sẽ có dịp trong tương lai để mà có thể so sánh giữa hai cái sự kiện, một là miền Bắc di cư vào Nam và một là miền Nam di cư tập kết ra Bắc. Nhưng mà rõ ràng là hai cái đó nó khá là khác nhau, tại vì là những người phần lớn, những người mà ra Bắc á, thì là cán bộ quân đội hoặc là chính trị hoặc là xã hội của Đảng Cộng sản, của chính quyền Cộng sản, thì cái tổng số của họ khoảng 200.000 người, thì phần lớn họ là người của chính quyền Cộng sản, trong khi phần lớn những người mà miền Bắc và Nam thì là dân sự, là dân thường, thành ra là nó có cái sự khác biệt khá là lớn. Và nhưng mà những cái so sánh thì rất có thể là có thú vị.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời họa sĩ Châu Thị.
Dạ vâng, cũng tiện đây thì như vừa rồi đó, tiến sĩ Thái có nhắc đến về vấn đề mà chúng ta muốn gìn giữ lại những câu chuyện của những người đã trải qua trong cái cải cách ruộng đất và di cư năm 54. Thì đối với Viện Bảo tàng Di sản Người Việt thì chúng tôi có một cái chương trình lịch sử qua chuyện kể, chúng tôi đã phỏng vấn được rất là nhiều. Hiện nay thì chúng tôi có khoảng trên 60 phim tài liệu để trên chương trình YouTube. Thì nếu mà quý vị vào đánh chữ Vietnamese Museum đó, thì quý vị sẽ thấy ở trong đó có những khúc phim của những người di cư năm 1954 mà chúng tôi thực hiện được. Thì cũng như nãy tiến sĩ Thái có kêu gọi các bạn trẻ ở trong nước có thể tìm đến những người mà đã trải qua cái cải cách ruộng đất và di cư năm 54 để mà nghe họ thuật lại những cái câu chuyện đó, bởi vì qua cái kỹ thuật bây giờ thì những cái video nó được đưa đi rộng lớn hơn là những cái tài liệu mà người ta có thể tìm kiếm và có thể tiếp cận được những cái tài liệu đó. Thành ra một lần nữa thay mặt cho Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, chúng tôi cảm ơn đài VOA đã cho chúng tôi cuộc nói chuyện ngày hôm nay và các cộng sự viên của chúng tôi. Thì một lần nữa cảm ơn và hy vọng là quý vị trong ngày 17 và 18 đón nghe cái chương trình của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt về hai buổi hội thảo về cải cách ruộng đất và di cư năm 1954. Xin kính chào quý vị.
Vâng, giáo sư Thái Võ thì cũng có nói với chúng tôi là những ý kiến mà ông đã trình bày vừa rồi thì cũng là những ý kiến mà tức là ông cũng muốn gửi gắm như là đã trình bày hết rồi. Thế và ông có cái chút việc riêng cho nên là xin phép là được rời cuộc thảo luận này. Vâng, thì chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Thái. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời giáo sư Hoàng Anh Tuấn có một cái lời tiếp theo từ góc nhìn của ông đấy, để trước khi khép lại chương trình. Xin mời ông.
Dạ vâng, vâng. Thì tôi cũng một lần nữa khuyến khích các mọi người, chứ không phải chỉ các em trẻ, phải không? Mặc dù là có thể là các em trẻ thì có thể họ tò mò hơn, là tìm hiểu thêm về những vấn đề này, mặc dù là nó có vẻ nó xa xôi lắm, 70 năm trời lâu lắm rồi, như là thời như là đối với một người mà 25 tuổi thì 70 năm hay là 75 năm rất là xa. Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng sẽ giúp cho mình hiểu được một chút, một phần nào về cái hiện tại. Một thí dụ nhé, chẳng hạn như là một cái vấn đề, tôi thì không phải là học, tôi không có học kinh tế học cho lắm, tôi cho nên tôi không có rành, nhưng mà tôi cũng hiểu á, là một vấn đề tranh cãi của những người mà chú ý về kinh tế học á, là tại sao một số nước bên Á Châu họ không có thể, họ có thể họ vượt từ cái lúc mà nghèo, cho nên là qua cái cải cách kinh tế của họ đó, có thể là họ vươn lên được tới tiếng Mỹ nó gọi là middle income, đúng không, là
trung bình,
nhưng mà không có thể mà qua được là nó gọi là middle income trap, phải không, bị không hiểu tại sao. Thì cái này, vấn đề này phức tạp lắm, không, thì nhưng mà theo tôi hiểu, chẳng hạn như là nói về Đông Nam Á đó, thì thường là Singapore là cái nước mà vào là gọi là cấp cao, kinh tế cấp cao, advanced economy. Mã Lai thì có những bàn cãi có thể là vẫn còn ở đó, hoặc là cũng có thể có những dấu hiệu. Ok, Tại sao tôi nhắc như vậy? Thí dụ như vậy, bây giờ mình nghĩ đến vấn đề Việt Nam đi. Như tôi nói, tôi là sử chứ không phải là tôi là chuyên môn, nhưng mà nó cũng có thể giúp cho mình hiểu tại sao từ cái hồi mà chính phủ Việt Nam á, thay đổi, phải không? Đổi mới á, thì dĩ nhiên là cái kinh tế Việt Nam nó không có theo cái phương pháp cộng sản sản nữa, nó đổi mới, nó đi cái theo cái phương pháp khác, mặc dù là nó cũng hơi rắc rối, không? Mà bây giờ nó chỉ có tới đó, mặc dù là cũng có một thời gian nó lên rất là cao. Nhưng mà theo tôi hiểu á, những người mà hiểu biết về cái vấn đề hơn thì họ nghĩ là Việt Nam rất là khó đi 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 qua cái middle income trap này bây giờ nè. Thì có thể mình cái này thì như tôi nói á, nó phức tạp lắm. Tôi không phải là kinh tế học, nhưng mà có thể mình nhìn lại sử á, để nó giúp cho mình hiểu được một chút, không? Tại sao? Tại vì khi mà không phải chỉ năm 54 chính quyền Đảng Cộng sản cải cách ruộng đất, không? Dùng những cái lối nhìn và những cái phương pháp á, theo Cộng sản Trung Quốc hoặc là theo Cộng sản Liên Xô lúc này lúc kia. Nhưng mà ngay sau 75 cũng vậy, phải không? Tại vì theo tôi nhớ đó là sau năm năm 76 là Đảng Cộng sản thống nhất đất nước. Rồi hình như là cuối năm đó họ cũng gọi là đảng ban chấp hành trung ương họ cũng họp, không? Họ họp cả mấy năm luôn, là cái khẩu hiệu tôi vẫn nhớ mà là đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh, phải không? Tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Thì có thể mình nhìn nhận là một cái thời gian đó nó làm mất đi, không gọi là làm hư hỏng cái kinh tế của miền Nam, mặc dù là kinh tế miền Nam trước 75 cũng có nhiều cái phức tạp, cũng nhiều cái rắc rối lắm, không phải là nói là nó hẳn khá. Nhưng mà vì nói chúng ta khi mà chúng ta nhìn lại lịch sử, không, chúng ta thấy Đảng Cộng sản Việt Nam nó xảy ra cái chuyện này năm 76, nhưng mà hồi trước nó cũng xảy ra rồi. Có nghĩa là mình có thể mình nhìn đó, mình thấy mình có thể mình nối được những cái thời kỳ nó khác nhau, rồi mình hiểu có thể là mình có thể nói là tại vì đổi mới á, mặc dù là nó có nhiều cái khả quan nhưng mà nó cũng trễ quá, tại vì trong khi có một số các nước khác á, ngay cả Đông Nam Á cũng vậy, họ đang lên trên nó. Thì ý tôi nói không có phải là tương lai nó sẽ y hệt như quá khứ, không, nhưng mà nó cũng lịch sử nó cũng có thể mình giúp cho mình hiểu được tại sao tình hình bây giờ như vậy, tại sao lý do gì có thể là kinh tế nó như vậy. Đó, thôi thì tôi muốn nói là cái đó là một cái thí dụ để khuyến khích, để cổ động các mọi người tìm hiểu thêm về lịch sử, ngay cả lịch sử 5 năm.
Thế và cái ý kiến vừa rồi của giáo sư Hoàng Anh Tuấn thì cũng đã khép lại cuộc bàn tròn chuyên đề của VOA tiếng Việt với chủ đề 70 năm cuộc di cư Bắc Nam và cải cách ruộng đất ở Bắc Việt. Quý vị, như quý vị cũng đã theo dõi và cũng thấy thì là trước chương trình này chúng tôi cũng đã có một số chương trình, trong đó là có chương trình liên quan đến sự kiện Điện Biên Phủ, thì bây giờ rồi sẽ chương trình có liên quan tới cái đánh dấu 70 năm của hội nghị và hiệp định Geneva. Và hôm nay thì là một chương trình về hai chủ đề mà quý vị theo dõi. Và tới đây thì chúng tôi cũng dự định là sẽ tiếp tục làm các chủ đề khác nữa, và rất là mong là có thể sẽ gặp lại các vị học giả, các vị khách mời ở đây. Đó, thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington, xin chân thành cảm ơn giáo sư Vũ Tường, giáo sư Hoàng Anh Tuấn, giáo sư Alex Thái Võ, cũng như là họa sĩ Châu Thùy đã dành thời gian tham gia và đóng góp cho chương trình, chia sẻ những cái bình luận góc nhìn của mình trên quan điểm riêng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.